Thầy để lại bình an cho anh em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta bước vào năm mới Quý Tỵ. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh em một số suy nghĩ dựa trên chân dung của con rắn trong Kinh Thánh. Vâng, nhân dịp năm Quý Tỵ ta nói về con rắn ở trong Kinh Thánh. Có người nói rằng trong Kinh Thánh 51 lần có nói đến con rắn. Người khác thì nói rằng một đoạn mà con rắn được lặp lại nhiều lần thì cũng lên đến 80 lần. Trước tiên ta thấy con rắn như là một biểu tượng của sự dữ. Nhưng rồi sau đó chúng ta thấy với niềm tin vào Đức Kitô thì con rắn không có gì phải đáng sợ. Và cuối cùng ta lại thấy được trong niềm tin đó ta có thể biến sự dữ thành điều tốt lành. Dĩ nhiên, câu chuyện trong sách Sáng Thế, chúng ta không thể quên được con rắn Ban Sơ, con rắn quỷ quyệt gian manh đã đánh lừa bà Eva cùng ông Adam, khiến cho ông mắc bẫy, muốn được bằng với Thiên Chúa và ăn quả trái cấm. Để rồi tội lỗi đã đi vào trong trần gian. Rắn được nhắc đến như là một sự đe dọa. Chúng mài lưỡi như mài lưỡi rắn, chứa đầy mồm, nọc độc hổ mang. Đó là lời ghi trong Thánh Vịnh. Và Đức Giê-xu cũng từng khiển trách những người luật sĩ và biệt phái. Miệng của các ông đầy nọc độc của rắn, bởi vì lòng đầy thì miệng nói ra. Xuống đến sách Khải Huyền, ta còn thấy hình ảnh một con mãng xà mà Thánh Gioan viết rất rõ. Con mãng xà này chính là hình ảnh của Satan, hình ảnh của con rắn thủa Ban Sơ. Con mãng xà xuất hiện khi người nữ sinh con và rình để có thể nuốt trừng đứa con ấy. Vâng, thoáng nói đến rắn, người ta nghĩ đến loại các loại nọc độc, bị rắn cắn thì chết. Đó là cái hình ảnh đầu tiên khi nói đến rắn. Tuy nhiên, loài rắn lại không còn phải là gì đáng sợ cả. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu thì ta đã thấy một lời hứa của Gia-vê về người phụ nữ đạp dập đầu con rắn. Hình ảnh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng là nói đến trong sự quan phòng của Thiên Chúa, con người không có gì phải sợ bóng tối của sự dữ, của ác thần, của Satan, bởi vì có Thiên Chúa ở cùng. Người sẽ phái đến thiên sứ để tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Dù bạn có dẫm lên hùm thiêng rắn độc, và bạn sẽ đạp nát đầu sư tử khủng long. Đó là lời Thánh Vịnh 90. Đức Giê-xu trong hoang địa, sau 40 ngày chay tịnh, đã chiến thắng Satan. Hỡi Satan, hãy cút xéo khỏi đây. Và rồi ta thấy sau đó, Đức Giê-xu hứa với các môn đệ, ai tin vào Thầy. Vâng, trong phúc âm Ma-cô khi nói đến việc anh em đi rao giảng tin mừng để những ai tin vào Thầy, họ có thể cầm rắn độc trong tay, uống vài thuốc độc cũng không sao cả, bởi vì đúng là họ đi với sức mạnh của Thiên Chúa. Và tương tự như vậy, hình ảnh của con mãng xà sách Khải Huyền thì cuối cùng bị thua cuộc dưới sức mạnh của tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e. Và người phụ nữ sinh con được an toàn. Đó cũng là hình ảnh của giáo hội. Thưa cộng đoàn, chúng ta được gửi vào giữa thế giới này, một cái thế giới pha lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả dối, giữa những điều thánh thiện và tội lỗi. Và quả nhiên con người như là một loại cây vất vào giữa bùn, không lấm phải bùn là một điều rất khó. Thế nhưng khó chứ không phải là không thể làm được. Và hơn thế nữa thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh của con rắn từ một cái biểu tượng của sự ác, từ một cái lời an ủi, một lời hứa để chúng ta tin tưởng không phải sợ hãi nó, thì Thiên Chúa lại sử dụng con rắn như một biểu tượng của cứu rỗi. Người Việt mình hay nói câu dĩ độc trị độc. Và chúng ta biết trong ngành y, người ta vẫn vẽ hình của vị thần Asclepius, vị thần của ngành y. Ông là con của thần Apollo. Vị thần thường được vẽ mặc áo hở sườn, trên tay cầm một cây gậy, và quanh gậy thì có một con rắn cuốn trên đó. Chuyện kể vị thần này quan sát thấy một con rắn con bị thương, rồi thấy con rắn mẹ đi tìm những loại lá đem về chữa được cho con rắn con của mình. Và từ đó thì ông bắt đầu nghiên cứu, ông theo dõi để tìm ra những loại thuốc chữa trị cho con người. Và một cái biểu tượng thứ hai, đó là con gái của thần Asclepius, là thần Hygieia. Cô là người tìm ra được trong nọc độc của loài rắn để chiết xuất thành một loại thuốc chữa bệnh. Và ta thấy hình ảnh của nữ thần này cầm trên tay cái chén, trên đó có một con rắn, nó ngóc đầu lên trên rồi nhỏ những hạt chất độc của nó xuống chén, vừa là độc dược, vừa là loại thuốc để chữa bệnh. Sau thì người ta hay tách riêng cái chén đó ra, cái chén với một con rắn. Người ta nói dĩ độc trị độc, Thiên Chúa cũng đã sử dụng đúng con đường ấy. Thấy trần gian đau khổ thì Thiên Chúa đi vào giữa trần gian này. Thấy trần gian phải đối chọi với ác thần thì Thiên Chúa cũng chấp nhận để mình chịu sự cám dỗ. Thấy trần gian phải trải qua bao nhiêu gian khó thì Thiên Chúa cũng không từ bỏ bất cứ những cái gì thuộc về thân phận của trần gian. Và Thiên Chúa đã gánh lấy đau khổ đó. Thấy con người bị chết thì Ngài dùng chính cái chết để đem đến sự sống cho chúng ta. Và như thế Đức Giêsu cũng chính là người nói với Nicodemo với một hình biểu tượng so sánh trong Cựu Ước. Ngày xưa Môi-se treo con rắn trong sa mạc để ai nhìn lên con rắn đó thì được cứu. Cũng vậy, con người cũng phải được treo lên để kéo mọi sự lên cao với người. Vâng, thưa cộng đoàn, như vậy con rắn một đàng là dễ sợ, một đàng là không đáng sợ, thì cuối cùng một con rắn biểu tượng, một đấng được treo trên cây thập giá. Và năm nay chúng ta bước vào trong năm Đức Tin. Chúng ta xin Thiên Chúa củng cố niềm tin của chúng ta vào sức mạnh cứu độ của Đức Kitô. Và chúng ta tin vào lời hứa của Ngài trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, Thầy và cha Thầy sẽ ở với anh em. Thầy sẽ ban cho anh em thứ bình an không phải như thế gian ban tặng, không phải là một thứ bình an dễ dãi, nhưng là một thứ bình an của những người chiến thắng. Chúng ta dâng lên Chúa 365 ngày sắp tới. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững tin vào Thiên Chúa để vượt qua những thử thách của trần gian, vượt qua những cám dỗ của trần gian. Xin cho chúng ta nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa để vững tin bước đi trên con đường công chính. Anh em hãy sống công chính, còn tất cả những điều khác thì Cha trên trời sẽ ban cho anh em. Đó là lời cầu chúc chúng ta gửi đến cho nhau trong năm Quý Tỵ này. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.